3. Một số thắng cảnh ở Tây Nguyên. Hồ Lắc. Hồ Lắc nằm trên tuyến đường giao thông giữa thành phố Buôn Ma Thuột và Đà Lạt, thuộc thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 56 km về phía nam, theo quốc lộ 27. Hồ Lắc là một thắng cảnh đẹp của vùng Tây Nguyên. Hồ vừa là nơi cung cấp nhiều cá, vừa là hồ chứa nước ngọt khổng lồ, cung cấp nước cho hàng trăm hecta ruộng nương, đồng thời còn làm cho khí hậu ở đây thêm phần mát hơn. Qua đèo Lạc Thiện khoảng 10 km, đến thị trấn Liên Sơn, rẽ tay phải vài trăm mét, đã thấy ngôi nhà nghỉ mát của cựu hoàng đế Bảo Đại ngày xưa. Đây là nơi ông thường đến ngắm cảnh, săn bắn, nghỉ ngơi mỗi khi có dịp lên thành phố Buôn Ma Thuột. Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi cao, nhìn ra mặt nước của Hồ Lắc. Hồ rộng trên 500 hecta, được thông với con sông Krông Anna. Mặt Hồ Lắc luôn xanh thẳm, in bóng rừng thông trên các ngọn đồi ven hồ. Xung quanh hồ là các cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động thực vật phong phú. Về mùa mưa, hàng trăm con suối, ngọn thác đổ nước về, làm cho mặt hồ rộng thêm, sóng còn lên như biển và dâng ngập hết cả các cánh đồng cỏ xung quanh. Ra xa, nước sâu hơn là nơi ngự trị của các loài sen, súng. Sen ở Hồ Lắc rất đẹp, che kín một dải dài trên mặt nước, làm cho cảnh hồ thêm thơ mộng. Bên Hồ Lắc có buôn Jun, một buôn làng tiêu biểu của dân tộc Mơ Nông. Đến đây du khách có dịp ngao du trên lưng voi để ngắm buôn làng, tham quan núi rừng Tây Nguyên. Nếu nghỉ qua đêm, sẽ được thưởng thức văn nghệ cồng chiêng của người Mơ Nông. Khu du lịch Hồ E Cao. Khu du lịch Hồ E Cao nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 12 km theo hướng đông nam, được xây dựng với quy mô lớn, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc. Khu du lịch Hồ E Cao có quy mô 120 hecta, chưa kể diện tích mặt hồ nước, được đầu tư xây dựng trên khu vực có địa hình tương đối đa dạng. Có nhiều triền đồi, dốc, khe, vân vân. Khí hậu ở đây tương đối ôn hòa, nhiệt độ trung bình 20,7 độ C trên một năm. Lượng mưa trung bình 2.155 mm trên năm, rất phù hợp tạo sự phong phú về không gian và cảnh quan để phát triển du lịch. Khu du lịch Hồ E Cao được xây dựng giữa một không gian thiên nhiên có nhiều cây xanh với nhiều loại hình du lịch, sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu của du khách. Khu du lịch này được chia ra làm nhiều khu nhỏ với các hoạt động du lịch khác nhau. Khu vui chơi giải trí, khu nhà nghỉ, vườn hoa, nhà hàng, khu vườn thực vật, khu thiếu nhi, khu cắm trại, khu bảo tồn thiên nhiên, v.v. Tất cả các khu này đều được bố trí thuận lợi, cảnh quan phong phú, hấp dẫn. Đến với khu du lịch Hồ E Cao, du khách sẽ được tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi thoải mái giữa bầu không khí trong lành của thiên nhiên nơi đây. Buôn Đôn. Buôn Đôn thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột 42 km về phía Tây Bắc. Buôn Đôn từ lâu đã nổi tiếng không chỉ với cảnh quan của núi rừng, các phong tục mang đậm dấu ấn của vùng Tây Nguyên, mà còn bởi truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Buôn Đôn với những cánh rừng tự nhiên trùng điệp, dòng sông Serebok hung dữ, nước đổ ầm vang núi rừng. Đến Buôn Đôn là dịp được cưỡi voi leo núi, lội suối, bơi sông. Bạn cũng có dịp tham dự nhiều thú vui hấp dẫn chỉ có ở nơi đây như bắn nỏ, nướng cá, uống rượu cần. Sống trong những căn nhà đơn sơ, ấm cúng, dựng vắt vẻo trên các cây si cổ. Đặc biệt, nếu bạn có mặt vào mùa xuân thì tháng 3 là mùa lễ hội đua voi. Cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống bình dị nơi đây chắc sẽ làm du khách hài lòng với những ngày sảng khoái, thú vị. Chiến tranh đã lùi xa nhưng cũng để lại nhiều địa danh lịch sử như bến đò Giao Liên, Hòn Thư Chết, đường mòn Hồ Chí Minh. Thác Trai Nu. Thác Trai Nu là thác trung nguồn, nằm trong hệ thống ba thác Gia Long, Trai Nu, Trai Sáp của sông Serebok, tỉnh Đắk Nông. Thác Trai Nu là ngọn thác lớn nhất Tây Nguyên, cách thác Gia Long chừng 3 km, du khách được chiêm ngưỡng thác Reynu hùng vĩ không kém. Thác Reynu không rộng như thác Reysab, nhưng thế thác cao, dòng nước cũng mạnh hơn, nên khi đổ xuống tạo thành những cuộn sóng dâng trào. Thác Ba Tầng. Thác Ba Tầng thuộc huyện Đắk Long, huyện Đắk Nông cũ, tỉnh Đắk Nông, cách thị trấn Gia Nghĩa khoảng 8 km theo quốc lộ 14, ngược hướng về Buôn Ma Thuột. Quanh thác Ba Tầng có nhiều cây cổ thụ và có bãi đất rộng bằng phẳng, thoáng mát để du khách cắm trại thư giãn khi đến thăm thắng cảnh này. Người ta gọi là thác Ba Tầng bởi vì khi nước suối chảy đến đây phải qua ba tầng thác mới đến lòng suối nằm ở phía dưới. Ba tầng thác này nằm nối tiếp nhau trong một chiều dài khoảng 40 mét. Tầng thứ nhất không cao lắm, nước từ các tảng đá rơi xuống lòng thác từ độ cao hơn 1,5 mét. Cách tầng thứ nhất chừng 20 mét là tầng thác thứ hai. Ở tầng thác này, dòng nước suối xanh trong sau khi len lỏi giữa những tảng đá nằm kề nhau và từ độ cao khoảng 2 mét đã tràn xuống phía dưới tung bọt trắng xóa. Thác thứ ba là thác lớn nhất và là thác chính của cụm thác ba tầng. Ngọn thác chính này cao hơn 20 mét, ngày đêm ầm ầm chảy giữa khung cảnh yên ắng của núi rừng và đổ tràn về hai bên bờ suối. Ở đây, dòng suối khá rộng, ven bờ có nhiều cây cao tỏa bóng mát để du khách có thể ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh dòng nước tuôn trào từ trên cao xuống trong âm vang của tiếng thác reo. Đứng dưới nhìn lên, ta thấy hơi nước tỏa bay ra xung quanh như một lớp sương mù bao phủ. Thác Cam Ly. Thác Cam Ly nằm trên dòng suối Cẩm Lệ, cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 2 km về phía tây. Ngọn thác hùng vĩ gắn với quang cảnh của các đồi thông bao quanh đã tạo nên một thắng cảnh khó quên trong lòng du khách khi tới Đà Lạt. Du khách đi dạo ven hồ Xuân Hương cũng nghe tiếng suối chảy róc rách. Một dòng suối đổ vào hồ ở phía bắc, một dòng khác từ hồ chảy ra ở phía nam, luồn dưới một cây cầu ở gần bến xe. Chân cầu là đập ngăn dòng suối lại để điều hòa mực nước hồ. Cả hai dòng suối đều mang tên Cam Ly. Dòng chảy ra lượn về phía tây, khi cách hồ 2 km phải vượt qua một đoạn suối bị chặn ngang bởi những tảng đá hoa cương lớn, tạo thành thác Cam Ly đẹp nổi tiếng của Đà Lạt với độ cao khoảng 30 mét. Vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về thác tạo thành sương trắng cả một vùng, trông rất thơ mộng. Cũng chính vì vậy mà Cam Ly một thời đã từng đi vào thơ ca, nhạc họa. Hình ảnh của Cam Ly được giới thiệu trong tạp chí Revue Indochine và kể cả một số báo chí của Pháp trước đây. Theo truyền thuyết mà các già làng ở đây kể lại thì tên Cam Ly có nguồn gốc từ tiếng Cơ Ho. Khi dòng Cẩm Lệ chảy ngang qua một ngôi làng của một bộ tộc người Lạc, vị tù trưởng người Cơ Ho của tộc Lạc đó có tên Cam Ly, nên dân gian trong vùng lấy tên ông đặt cho dòng suối nước của họ để ghi nhớ công lao của chủ làng đã cai quản buôn làng tươi đẹp. Và lâu ngày, người ta đọc thành Cam Ly. Bên cạnh đó, có một giả thuyết cho rằng Cam Ly xuất phát từ gốc Hán Việt. Cam là ngọt và ly là thấm vào. Có nghĩa rằng Cam Ly là biểu tượng của một dòng suối có nước ngọt từng làm đắm say lòng khách lãng du. Thác Cam Ly trước đây còn gắn với một khu rừng thông bên cạnh, được mang tên rừng Ái Ân. Nhưng ngày nay khu rừng ấy không còn nữa. Dòng thác thiếu nước về mùa khô, nhưng mùa mưa nước chảy cuồn cuộn, từng khối nước khổng lồ đổ xuống dữ dội. Thác Trinh Nữ. Thác Trinh Nữ cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 25 km về phía tây nam, là một trong những địa điểm thu hút khách thập phương đến đây du ngoạn ngắm cảnh nhiều nhất. Trước khi hòa vào dòng Serebok cuồn cuộn chảy, nhánh sông Krono còn phải vượt qua những dãy đá lởm chởm xếp chồng lên nhau muôn hình muôn vẻ. Thế nhưng lực cản cuối cùng đó đã tạo nên một thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn và có một cái tên vô cùng thơ mộng: thác Trinh Nữ. Tương truyền sở dĩ ngọn thác có cái tên đầy quyến rũ này là do bắt nguồn từ một câu chuyện khá buồn. Một cô gái đang tuổi xuân thì, do trắc trở chuyện tình duyên, đã tìm đến ngọn thác và quyết định gửi thân vào dòng nước bạc trắng xóa để quên đi nỗi đau khổ. Và như để tỏ lòng trắc ẩn, cảm thương cô gái xấu số kia, cái tên Trinh Nữ đã được người đời đặt cho ngọn thác. Theo những con đường uốn lượn, bậc cấp bằng đá, du khách có thể đi dọc theo dòng chảy của thác để ngắm cảnh nước non đang hòa quyện vào nhau. Khi có nhu cầu nghỉ ngơi, du khách có thể quây quần thoải mái dưới những chiếc chòi lá mái lá trong một khung cảnh hòa hợp với thiên nhiên. Nếu du khách muốn lưu lại để ngắm cảnh của núi rừng, thác nước về đêm thì đã có những căn hộ nho nhỏ mang dáng dấp ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên dựng bên cạnh. Biển Hồ Tơ Nưng. Biển Hồ Tơ Nưng nằm ở xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Biển Hồ Tơ Nưng nguyên là một miệng núi lửa ngừng hoạt động đã hàng trăm triệu năm. Hồ có hình bầu dục, diện tích 230 hectare. Con đường dẫn xuống hồ đẹp như tranh, hai bên là những rặng thông xanh ngắt. Cuối con đường, leo lên các bậc tam cấp bằng đá, du khách sẽ đặt chân vào ngôi nhà lồng, rất thơ mộng, được xây trên một đồi cao, ăn ra lòng hồ. Nước hồ quanh năm đầy ắp, xanh trong, có thể nhìn rõ từng đàn cá bơi lội dưới nước. Hồ có độ sâu từ 20 đến 40 mét. Đây là vựa cá, hàng năm cung cấp cho Pleiku hàng trăm tấn cá. Những chiếc thuyền độc mộc lướt trên mặt hồ thật êm ả. Phong cảnh xung quanh hồ thật ngoạn mục. Từ những cây cối và các loại hoa khoe sắc ven hồ, ong bướm dập dìu tiếng hót của các loài chim lãnh lót mỗi buổi sớm mai. Kế đến là những cánh rừng bạc ngàn, những ngọn đồi uốn lượn chập trùng, những chiếc thuyền độc mộc lướt trên mặt nước. Giữa mùa nắng nóng oi nồng mà ở đây với không khí trong lành và mát rượi sẽ tạo sự thoải mái dễ chịu cho du khách. Có thể nói biển hồ đã hấp thụ những cơn gió nóng nực để đem đến cho vùng đất cao nguyên Bao La những cơn gió mát lành. Đây không chỉ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nước cho cây trồng và vật nuôi cho một vùng rộng lớn, mà còn cung cấp cho dân trong vùng hàng trăm tấn cá, tôm mỗi năm. Nguồn lợi tự nhiên mà biển hồ mang lại vô cùng to lớn, và quan trọng nhất là đối với vùng cao nguyên ở độ cao gần nghìn mét so với mặt biển và hiếm nước. Biển hồ với nhiều góc độ nổi lên như một viên ngọc bích giữa mênh mông đất đỏ Tây Nguyên. Biển hồ gần quốc lộ 14 và quốc lộ 19 nên rất thuận tiện cho khách đến tham quan. Đứng bên hồ, du khách có thể phóng tầm mắt để nhìn bao quát cả một vùng. Đây là những quả đồi đất đỏ Ba Gian, những đồi chè, những đồi cà phê trĩu quả. Kia là thành phố Pleiku, phố núi cao, phố núi đầy sương. Xa xa là những cánh rừng bạc ngàn, những ngọn đồi uốn lượn chập trùng. Du khách còn gặp ở đây những ngôi nhà rông cao vút. Trong vòng bán kính 6 km về hướng nam là núi Hàm Rồng. Biển Hồ Tơ Nưng được ví như hạt ngọc của Pleiku, của cả Tây Nguyên và là một điểm du lịch quan trọng của tỉnh. Hồ Ayun Hạ. Hồ Ayun Hạ nằm trên địa bàn xã Chưa Thai, huyện Yunba và xã Hơ Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Với bề mặt thoáng của hồ, rộng 37 km vuông, dung tích 253 triệu mét khối nước, ứng với mực nước dân bình thường. Hồ Ayun Hạ còn là nơi cung cấp nguồn thủy sản lớn cho khu vực Ayun Hạ và thành phố Pleiku. Ngoài ra, mặt hồ còn là nơi tổ chức các hoạt động thể thao dưới nước, tổ chức các đội tàu, thuyền phục vụ khách du lịch tham quan, dã ngoại ngắm cảnh ven hồ. Hồ Ayun Hạ là hồ nước nhân tạo, hình thành khi dòng sông Ayun được chặn lại vào đầu năm 1994 để khởi công xây dựng công trình thủy lợi Ayun Hạ. Đập chính và cửa cấp nước của hồ nằm trên địa bàn xã Chưa Thai, huyện Ayunpa, cách thành phố Pleiku 70 km về phía tây. Vùng ngập chính của hồ thuộc địa phận xã Hơ Bông, huyện Chư Sê. Đến nay công trình đã hoàn thành, làm sống lại 13.500 hectare đất canh tác, phần nhiều là một vụ lúa thành hai vụ lúa. Công trình thủy lợi Ayun Hạ hoàn thành đã đem lại hiệu quả cao, ổn định đời sống no đủ cho đồng bào các dân tộc, hạn chế nhiều sự chặt cây, phá rừng. Hồ Ayun Hạ, ngoài tác dụng cung cấp nước tưới cho 13.500 hectare lúa nước, còn là hồ cung cấp nguồn thủy năng lớn ở khu vực. Nhà máy thủy điện Ayun Hạ đã được xây dựng và đã chính thức hòa điện vào lưới điện quốc gia đầu năm 2001 với hai tổ máy đi vào hoạt động có công suất 3.000 kWh. Nhà thờ gỗ Con Tum. Nhà thờ gỗ Con Tum nằm trên đường Nguyễn Huệ của thị xã Con Tum, tỉnh Con Tum là một công trình lớn đẹp, được xây dựng hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Nhà thờ gỗ Con Tum xây dựng năm 1913 do một linh mục người Pháp tổ chức thi công, nay đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn cho nhiều du khách đến vùng đất Con Tum. Nhà thờ tọa lạc trên một diện tích rộng với nhiều công trình liên hoàn khép kín, gồm nhà thờ, nhà tiếp khách, nhà trưng bày các sản phẩm dân tộc và tôn giáo, nhà rong. Ngoài ra, trong khuôn viên nhà thờ còn có cô nhi viện, cơ sở may dệt thổ cẩm, cơ sở mộc, thu hút hàng chục lao động làm việc từ thiện. Từ xa, nhà thờ là một công trình kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ làm theo kiểu Roman. Du khách đã có thể thấy tháp chuông nhà thờ cao sừng sững trên nền trời. Bên trong, cột và các giàn gỗ được lắp ghép khít khao. Trần nhà xây dựng bởi ruồi, mèn tre, đất và rơm, đã hơn 80 năm trôi qua vẫn bền, đẹp. Cung thánh nhà thờ được trang trí theo hoa văn các dân tộc ít người Tây Nguyên, trang nghiêm và gần gũi. Đến đây, du khách sẽ ngạc nhiên bởi công trình lớn, đẹp, điệu nghệ như vậy, mà được xây dựng hoàn toàn bằng phương pháp thủ công bởi những bàn tay tài hoa của người thợ. Nhà thờ còn đẹp hơn bởi khu hoa viên có nhà rông cao vút, các bức tượng được tạo nên bằng rễ cây, mang bản sắc văn hóa riêng của đồng bào các dân tộc. Du khách có thể tham quan trong khuôn viên nhà thờ, cơ sở dệt thổ cẩm chính của người dân tộc bản địa và uống rượu dâu, rượu nho do các nữ tu chế biến. Nhà thờ gỗ Con Tum ngoài giá trị về kiến trúc, văn hóa còn là nơi hấp dẫn du khách bởi các yếu tố nhân văn. Làng Ba Na. Làng Ba Na thuộc tỉnh Con Tum là những nếp nhà sàn dựng trên nền đất hình vuông hay hình chữ nhật. Cầu thang lên nhà thường là một thân cây gỗ đục đẽo thành nhiều bậc khá công phu. Dân tộc Ba Na là một trong ba dân tộc bản địa đông người nhất ở Tây Nguyên. Họ sống nhiều nhất ở tỉnh Con Tum. Ba Na Con Tum là tên cộng đồng người Ba Na tập trung ở thị xã Con Tum. Theo tiếng Ba Na thì con nghĩa là hồ, ao. Con Tum là tiếng có nhiều ao hồ. Đến thăm làng Ba Na, du khách sẽ nhìn thấy những nếp nhà sàn dựng trên nền đất hình vuông hay hình chữ nhật. Cầu thang lên nhà thường là một thân cây gỗ đục đẽo thành nhiều bậc khá công phu. Người Ba Na là dân tộc đầu tiên ở Tây Nguyên biết dùng chữ viết trong đời sống và dùng bò để cày ruộng. Tuy nhiên, họ cũng chưa biết tổ chức cuộc sống khoa học, gạo chỉ giả đủ ăn từng ngày. Trước đây người Ba Na có truyền thống săn bắn giỏi, tới gia đình nào bạn cũng có thể nhìn thấy có vài cái nỏ bằng gỗ rất chắc. Cũng như nhiều dân tộc khác ở Tây Nguyên, giữa sàn nhà người Ba Na là bếp lửa luôn luôn đỏ than. Bếp cũng là trung tâm sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình. Đàn ông Ba Na thường có vết sẹo ở ngực, đó là vết tích do họ tự gây nên bằng cách lấy lửa hoặc than hồng dí vào ngực khi trong nhà có người chết để tỏ lòng thương tiếc người quá cố. Nhà thờ Cam Ly. Nhà thờ Cam Ly nằm trên một quả đồi rất gần thác Cam Ly thuộc thành phố Đà Lạt. Nhà thờ Cam Ly có một kiến trúc độc đáo theo lối nhà rông của đồng bào Tây Nguyên. Trong số gần 100 công trình kiến trúc công giáo xuất hiện ở Đà Lạt từ thập niên 1920 đến thập niên 1960, nhà thờ Cam Ly được xây dựng riêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì thế, nó mang một sắc thái độc đáo khác hẳn với các giáo đường dành cho người Kinh. Những người tạo tác nên ngôi nhà thờ đã thể hiện sự hội nhập văn hóa qua nghệ thuật kiến trúc khi cho gương mặt Chúa Trời hòa nhập với gương mặt của giàn trời mà những người dân nơi đây đã nghìn năm sùng bái. Công trình được khởi công vào cuối năm 1959 và hoàn thành 8 năm sau đó. Nhìn ngang, hai mái giáo đường giống như lưỡi rìu, dốc đứng 17 mét, được lập bằng 80.000 viên ngói với tổng trọng lượng tương đương 90 tấn. Để chịu đựng được sức nặng của ngôi nhà với cột, kèo, dằn bằng bê tông, sắt và gỗ, móng của công trình đã được gia cố hết sức kỹ lưỡng. Riêng phần móng nhà thầu đã phải cực lực làm trong vòng nửa năm. Trước cổng chính nhà thờ là hai hình tượng hổ và phượng hoàng, những loài vật quen thuộc trong hiện thực và trong ý thức của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hổ tượng trưng cho sức mạnh và phượng hoàng thể hiện cho sự tinh khôn. Cùng tư duy đó, nội thất thánh đường còn xuất hiện nhiều hình ảnh các loài vật khác thể hiện bản tính của chúng như sự trong sáng của nai, sự gần gũi của chim và cá. Đặc biệt, dưới chân thánh giá, bên cạnh cung thánh bằng gỗ thông, có treo ba đầu trâu theo thứ tự cao thấp. Trâu là linh vật mà đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên thường dùng làm vật phẩm để giao tiếp với giàn của họ. Trong trường hợp này là kính dâng Thiên Chúa như một thông điệp biểu lộ lòng sùng kính. Sau ba khung cửa lớn là nội thất giáo đường với diện tích gần 400 m², một không gian vừa u huyền, thâm nghiêm, vừa khoáng đạt, phóng túng. Cảm giác đó có được là do hiệu quả các giải pháp kiến trúc. Nối với những bức tường lửng ở độ cao khoảng 3 m, được xây dựng bằng đá chẻ, là hệ thống cửa kính màu xanh, nâu, vàng trong các khung gỗ. Các khung cửa liền nhau và giáp mái này, cùng với 20 vì kèo tương ứng, đều được cách điệu từ hoa văn Tây Nguyên, mà chủ đạo là hình vuông và hình tam giác, tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời trong mô típ bản địa về quan niệm vũ trụ. Đối xứng phải trái là 16 bức tranh đá, trong đó có 14 bức diễn tả các chặng thương khó của Chúa Giê-xu và ngày ngài thọ nạn, phục sinh. Ở đây, cùng với nghệ thuật sắp đặt và giải pháp kiến trúc, các nhà tạo tác đã kết hợp hài hòa và thành công giữa tư duy mộc mạc, tự nhiên của đồng bào các dân tộc thiểu số với triết lý tôn giáo, nhân bản và sâu sắc. Nhà thờ Đà Lạt. Nhà thờ Đà Lạt nằm trên đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, gần khách sạn Novotel, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của Đà Lạt. Đây là nhà thờ lớn nhất ở thành phố Đà Lạt, được gọi là nhà thờ Chánh Tòa. Hay ngoài ra, còn có tên dân gian là nhà thờ Con Gà, vì trên đỉnh tháp chuông có tượng một con gà lớn. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1931 đến năm 1942, có chiều dài 65 m, chiều rộng 14 m và cao 47 m. Với độ cao đó, tháp chuông của nhà thờ có thể được nhìn thấy từ nhiều nơi trong thành phố. Phần phía trên của tường được lắp 70 tấm kính màu, mang dấu ấn của kiến trúc nhà thờ châu Âu thời Trung Cổ. Vào dịp Giáng sinh hàng năm, đây là nơi tập trung rất nhiều người, cả trong và ngoài đạo đến dự lễ, tham quan. Ngoài ra, ở Đà Lạt còn rất nhiều nhà thờ nhỏ hơn, trong đó Domaine de Maria, lãnh địa Đức Bà, và nhà thờ Cam Ly mang những nét đặc trưng riêng. Thiền viện Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc bên hồ Tuyền Lâm, trên núi Phượng Hoàng, thuộc phường 3 thành phố Đà Lạt. Đây là ngôi chùa to nhất, bề thế nhất ở Đà Lạt hiện nay. Chùa do Hòa Thượng Thích Thanh Từ tạo dựng từ đầu thập niên 90, chính thức khởi công xây dựng ngày 8 tháng 4 năm 1993 và khánh thành ngày 8 tháng 2 năm 1994. Thiền viện có diện tích 24,5 hectare, được chia thành 3 khu riêng biệt với sự tham gia thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ, người thiết kế Dinh Độc Lập, nay là Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Những lúc đông nhất, thiền viện có hàng ngàn tăng ni, Phật tử đến theo học về thiền. Mỗi ngày, các tu sĩ ngồi thiền 3 thời trong ngày, mỗi thời 2 giờ đồng hồ, và thời đầu tiên là từ lúc 3 giờ sáng. Ngoài ý nghĩa là một ngôi chùa lớn, một viện thiền học, Trúc Lâm còn là một điểm tham quan lý tưởng cho du khách khi đến thành phố cao nguyên, do được tổ chức tốt và có vị trí khá đẹp, nhìn ra hồ Tuyền Lâm, núi Voi. Ngoài ngôi chùa lớn này, Đà Lạt còn có hàng chục chùa nhỏ khác như Linh Quang, đường Ngô Quyền, Trúc Lâm, đường Phạm Hồng Thái, Ngọc Tín, Sương Nguyệt Ánh, mà khi kết hợp lại có thể cho du khách một tour du lịch tín ngưỡng, tìm hiểu kiến trúc độc đáo. Núi Lang Biang. Núi Lang Biang nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12 km về phía bắc. Đây là địa điểm thích hợp cho các nhà dân tộc học, cho các du khách yêu văn hóa truyền thống đến nghiên cứu văn hóa của các dân tộc Nam Tây Nguyên. Núi Lang Biang còn được gọi là núi mẹ, gồm hai ngọn, có độ cao 2.167 m. Chuyện xưa kể rằng có một đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết, chàng Clang và nàng Hơ Biang. Do lời nguyền thù hằn của hai bộ tộc mà hai người đã phải chia lìa, nàng sau khi chết đã hóa thân thành dãy núi mà người dân tộc Hơ Ho Lạch gọi là núi mẹ, và sữa từ bộ ngực của nàng đã tuôn thành những dòng suối, dòng thác tươi mát cho đời. Từ đó hai ngọn núi được đặt tên là Lang Biang. Tỉnh Lâm Đồng có địa hình không bằng phẳng với ba cao nguyên Lang Biang, Đà Lạt, Ram Liên Khương, Plau, Di Linh và một bình nguyên Đạ Hoai, Cát Tiên. Cao nguyên Lang Biang vào đầu thế kỷ 19 vẫn còn là một vùng đất thưa dân, hiểm trở. Người bản địa tập trung trong một số làng, đông nhất là Dankia. Qua một thế kỷ, diện mạo của cao nguyên Lang Biang thay đổi nhiều, trừ một vài nơi như vùng đồi cù, chống hạn. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, sau 15 phút đi bằng xe máy hoặc ô tô, du khách đã có thể đến chân núi Lang Biang huyền thoại, nơi có những bản của đồng bào dân tộc Tây Nguyên như dân tộc Lác, Chiêu, Cơ Ho. Ngày nay người Lạch đến định cư ở đây nên buôn làng gắn bó với ngọn núi này. Từ tháng 11 năm 1999, khu vực này đã được giao cho công ty du lịch tỉnh Lâm Đồng với tên gọi là khu du lịch Lang Biang. Địa hình của Lang Biang rất thích hợp cho kiểu du lịch dã ngoại để tìm một chút hơi lạnh của miền sơn cước. Tại chân núi có nhiều khu đón khách. Ngoài những cơ sở nghỉ ngơi cao cấp, còn có khu cắm trại và nhiều dịch vụ cần thiết cho du khách. Họ dừng lại đây để nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh. Một số cắm trại qua đêm, quay quần bên ánh lửa với chén rượu cần, nghe những khúc hát cùng những âm thanh của nhạc cụ cổ truyền người Lạch. Họ ăn uống, ca hát, nhảy múa suốt đêm. Ban ngày xem các cô gái Lạch ngồi dệt thổ cẩm, du khách có thể mua những đặc sản của họ như chiếc gùi, những vóc thổ cẩm nhiều màu sắc. Một số đoàn gồm những thanh niên trẻ, khỏe, thích những trò chơi mới lạ, leo núi, chinh phục đỉnh Lang Biang, dù lượn. Đối với họ, chuyến đi còn là một thử thách của những người tham gia để vượt qua chính mình. Có 3 cách lên tới đỉnh, nơi đặt logo du lịch Đà Lạt: đi xe UAT, đi bộ hoặc leo bằng dây. Ngoài ra, còn có một đường xuyên rừng khoảng 2 km cũng lên tới đỉnh. Vài năm gần đây, trên đỉnh Lang Biang có loại hình du lượm xuống núi bằng dây. Cảm giác thú vị nhất của du khách là được ngự trị trên đỉnh đồi radar cao hơn 2.000 mét, thả hồn theo những đám mây đang bồng bềnh trôi. Đứng ở đây, có thể ngắm trọn vẹn thành phố Đà Lạt mộng mơ. Hiện ra như một bức tranh thủy mặc. Phía tây là hồ Dankia, suối vàng, trông như một tấm lụa đào khổng lồ nổi bật giữa màu xanh bạc ngàn của núi đồi. Thung lũng tình yêu. Thung lũng tình yêu nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 5 km về phía bắc. Thung lũng tình yêu chìm sâu bên sườn đồi với những rừng thông quanh năm xanh biếc. Năm 1972, nhờ đắp một con đập lớn vắt ngang thung lũng đã tạo ra một hồ nước lớn có tên là hồ Đa Thiện. Vì có hồ mà thung lũng này càng thêm thơ mộng, tăng thêm sự hấp dẫn đối với du khách và nhất là đối với những lứa đôi ở khắp miền đất nước. Du khách có thể men theo những lối mòn hoặc leo cả trăm bậc cấp, đi qua những cổng hoa với màu sắc rực rỡ để lên đồi vọng cảnh. Từ đây, thung lũng tình yêu hiện ra trong tầm mắt, đẹp tựa như một bức tranh, sinh động với những cánh bướm phấp phới trên hồ. Hồ Than Thở. Hồ Than Thở nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6 km về phía đông, trên trục đường Quang Trung, Hồ Xuân Hương. Đến thăm nơi đây, du khách sẽ được nghe kể về những chuyện tình cảm động đã mượn nước hồ để giữ mãi mối tình chung thủy. Từ lâu, tên Hồ Than Thở đã trở nên nổi tiếng với hai câu thơ: Đà Lạt có thác Cam Ly, có hồ than thở, người đi sao đành. Hồ Than Thở nằm trên đồi cao giữa một rừng thông tĩnh mịch. Cảnh vật quanh hồ nên thơ, mặt nước luôn phẳng lặng trầm ngâm. Con đường đất ven hồ như mất hút xa xa. Tại đây, dường như chỉ còn nghe vi vút tiếng gió nhẹ, tiếng thông reo như thở than, như nức nở. Có một đôi cây thông yêu nhau rất lạ ở phía bắc của hồ, tạo thành một đôi tình nhân thông quấn quýt bên nhau không rời, và du khách có thể đến đó chụp hình lưu niệm. Đồi thông ở hồ Than Thở dường như cũng đẹp hơn các nơi khác, vì thông thưa hơn, cao đều hơn, nên khi ánh nắng mặt trời rọi xuống, ngã bóng trên thảm cỏ rất đẹp. Xa xưa nữa, nơi đây gắn với câu chuyện tình của Hoàng Tùng và Mai Nương. Chuyện xảy ra vào thế kỷ 18, khi người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ giấy binh đánh đuổi bọn xâm lược nhà Thanh, trai tráng khắp nơi hưởng ứng, trong đó có Hoàng Tùng. Trước khi chia tay, hai người rủ nhau ra bên bờ than thở hẹn thề. Chàng hẹn đến mùa xuân, khi mai anh đào nở, sẽ đem tin thắng trận trở về. Ở nhà Mai Nương được tin Hoàng Tùng tử trận, nên nàng đã quyết định gieo mình bên dòng suối Tự Trầm. Nhưng trớ trêu thay, đến giữa mùa xuân, Hoàng Tùng thắng trận trở về. Chàng vô cùng đau buồn khi biết người yêu đã chết. Mấy năm sau, triều đại Tây Sơn sụp đổ, Gia Long trả thù những người có công với triều đại Tây Sơn, nên Hoàng Tùng đã tự vẫn bên hồ để được hạnh phúc với người yêu nơi chín suối. Từ đó, hồ có tên là Than Thở, cho đến ngày nay.